Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Legal Analyst, A Toolkit for Thinking About the Law của Ward Farnsworth là một cuốn sách nhập môn về tư duy pháp lý, nhưng không đi theo lối giới thiệu các ngành luật hay ghi nhớ quy tắc. Trọng tâm của sách là những công cụ khái niệm giúp người đọc phân tích vấn đề pháp luật một cách có hệ thống. Farnsworth gom lại nhiều ý tưởng thường xuất hiện rải rác trong kinh tế học, lý thuyết trò chơi, tâm lý học nhận thức và lý thuyết pháp luật, rồi giải thích chúng bằng văn phong rõ ràng, ít thuật ngữ thừa. Người đọc gặp các khái niệm như định lý Coles, song đề tù nhân, quy tắc tài sản và quy tắc trách nhiệm, thiên kiến hồi tưởng, hiệu ứng khung, dốc trơn, chi phí hành chính và tư duy ở biên. Mục đích của sách là giúp người học luật, luật sư và cả người ngoài ngành hiểu vì sao một quy tắc pháp luật có thể tạo ra động cơ thay đổi hành vi hoặc dẫn đến hệ quả ngoài dự kiến. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nhìn pháp luật từ trước khi sự việc xảy ra, thay vì chỉ phán xét sau khi đã có thiệt hại. Một điểm nền tảng của cuốn sách là sự khác nhau giữa cách nhìn ex ante và ex post. Nhìn ex post là nhìn lại một vụ việc sau khi nó đã xảy ra, khi thiệt hại, lỗi lầm hoặc tranh chấp đã hiện rõ. Đây là cách nhìn rất quen thuộc trong xét xử, vì tòa án thường phải giải quyết một sự kiện đã hoàn tất. Nhưng Farnsworth nhấn mạnh rằng, nhiều câu hỏi pháp lý quan trọng hơn lại nằm ở góc nhìn ex ante, tức là nhìn từ trước, khi con người còn đang quyết định sẽ hành động thế nào. Một quy tắc bồi thường, một tiêu chuẩn trách nhiệm hay một hình phạt không chỉ phân chia thiệt hại sau sự kiện. Nó còn gửi tín hiệu cho những người khác trong tương lai. Nếu luật khiến người có thể phòng tránh rủi ro rẻ hơn, phải cẩn thận hơn, luật có thể làm giảm tổng thiệt hại. Nếu luật chỉ chăm sửa sai sau khi xảy ra chuyện, nó có thể bỏ lỡ tác dụng phòng ngừa. Cách phân biệt này giúp người đọc thấy pháp luật không chỉ là công cụ kết luận ai đúng ai sai, mà còn là hệ thống thiết kế hành vi. Thứ hai, hiệu quả, chi phí, và người có thể tránh thiệt hại với chi phí thấp nhất. Farnsworth dùng nhiều công cụ của phân tích kinh tế để giải thích vì sao luật thường phải quan tâm đến hiệu quả, dù hiệu quả không phải giá trị duy nhất của pháp luật. Một khái niệm quan trọng là người tránh thiệt hại với chi phí thấp nhất. Khi một tai nạn hoặc tranh chấp có thể được ngăn chặn bởi nhiều bên, câu hỏi thực tế là bên nào có thể phòng tránh với chi phí xã hội thấp hơn. Nếu luật đặt trách nhiệm lên đúng bên đó, nó khuyến khích sự phòng ngừa hợp lý. Từ đây, sách dẫn người đọc đến tư duy ở biên, nghĩa là không hỏi một cách chung chung rằng có nên an toàn hơn hay không, mà hỏi thêm một đơn vị an toàn có đáng với chi phí bỏ ra không. Cách tiếp cận này cũng liên quan đến chi phí hành chính, vì một quy tắc quá tinh vi có thể tốn kém để áp dụng. Điểm đáng chú ý là Farnsworth không biến pháp luật thành bài toán tiền bạc đơn giản. Ông cho thấy, phân tích chi phí và lợi ích giúp làm rõ sự đánh đổi để người đọc nhận ra khi nào một quy tắc nghe công bằng nhưng lại tạo ra lãng phí hoặc khuyến khích sai hành vi. Thứ ba, định lý Coles và cách luật ảnh hưởng đến thương lượng giữa các bên. Một trong những công cụ nổi bật trong sách là định lý Coles. Ý tưởng cốt lõi là nếu các bên có thể thương lượng mà không tốn chi phí giao dịch và quyền lợi ban đầu được xác định rõ, họ có thể tự đạt đến cách sử dụng nguồn lực hiệu quả, bất kể quyền ban đầu thuộc về ai. Nhưng Farnsworth không trình bày ý tưởng này như một khẩu hiệu. Giá trị của nó nằm ở chỗ giúp người đọc nhìn thấy vai trò thực tế của chi phí giao dịch. Trong đời sống pháp lý, thương lượng thường không miễn phí. Các bên có thể thiếu thông tin, không tin nhau, có quá nhiều người liên quan hoặc phải chịu chi phí đàm phán và thực thi cao. Khi chi phí giao dịch lớn, cách luật phân bổ quyền ban đầu trở nên rất quan trọng. Ví dụ, việc luật trao quyền cấm, quyền đòi bồi thường hay quyền sử dụng tài sản có thể quyết định liệu các bên có dễ đạt thỏa thuận hay không. Qua Coles, sách giúp người đọc tránh hai sai lầm. Một là nghĩ thị trường luôn tự sửa được mọi vấn đề. Hai là nghĩ can thiệp pháp luật luôn tạo ra kết quả tốt hơn. Vấn đề nằm ở cấu trúc, thương lượng cụ thể. Thứ tư, lý thuyết trò chơi giải thích hợp tác, xung đột và hành vi chiến lược trong luật. Cuốn sách dành nhiều sự chú ý cho các mô hình của lý thuyết trò chơi, như song đề tù nhân, săn hươu, trò chơi con gà, hàng hóa công và thác thông tin. Những mô hình này không nhằm biến pháp luật thành trò chơi, mà giúp người đọc nhận ra rằng hành vi pháp lý thường phụ thuộc vào kỳ vọng về hành vi của người khác. Trong song đề tù nhân, mỗi bên có thể thấy việc phản bội là có lợi cho mình, dù cả hai sẽ tốt hơn nếu cùng hợp tác. Điều này giải thích vì sao luật đôi khi cần tạo cơ chế cưỡng chế, trừng phạt hoặc cam kết để biến hợp tác thành lựa chọn hợp lý. Với săn hươu, vấn đề không chỉ là ích kỷ mà là niềm tin. Nếu một bên sợ bên kia không hợp tác họ có thể chọn phương án an toàn hơn nhưng kém hiệu quả hơn. Các mô hình này giúp giải thích nhiều hiện tượng pháp lý từ tuân thủ hợp đồng, phòng chống ô nhiễm đến hành vi của các nhóm lớn. Điểm mạnh của Farnsworth là ông dùng các mô hình đơn giản để làm rõ cấu trúc động cơ, chứ không yêu cầu người đọc phải có nền tảng toán học sâu. Cuối cùng, thiên kiến nhận thức và cách chúng làm lệch phán đoán pháp lý bên cạnh kinh tế học và lý thuyết trò chơi, Farnsworth cũng đưa vào các công cụ từ tâm lý học nhận thức. Những khái niệm như thiên kiến hồi tưởng, hiệu ứng khung, neo nhận thức, hiệu ứng sở hữu và thiên kiến phục vụ bản thân cho thấy con người không luôn đánh giá sự kiện một cách trung lập. Thiên kiến hồi tưởng làm cho một kết quả đã xảy ra có vẻ dễ đoán hơn so với lúc người ta phải quyết định trong điều kiện bất định. Điều này đặc biệt quan trọng trong các vụ kiện về sơ suất, vì người xét xử có thể đánh giá hành vi quá khắt khe sau khi biết hậu quả. Hiệu ứng khung cho thấy cùng một lựa chọn có thể được nhìn khác đi nếu được mô tả như mất mát hay lợi ích. Neo nhận thức làm cho con số đầu tiên được nêu ra có ảnh hưởng đến phán đoán sau đó, kể cả khi con số ấy không thật sự đáng tin. Các công cụ này giúp người đọc hiểu vì sao thủ tục tiêu chuẩn chứng minh, giả định pháp lý và cách trình bày thông tin đều quan trọng. Pháp luật không chỉ xử lý lý lẽ chính thức mà còn phải tính đến giới hạn nhận thức của người ra quyết định. Kết luận The Legal Analyst phù hợp nhất với sinh viên luật. Người chuẩn bị vào trường luật, luật sư muốn hệ thống hóa lại cách phân tích và độc giả ngoài ngành muốn hiểu pháp luật như một cơ chế điều chỉnh hành vi. Lợi ích thực tế của sách nằm ở chỗ nó cung cấp một bộ khung suy nghĩ có thể dùng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, thay vì chỉ áp dụng cho một môn luật cụ thể. Sau khi đọc, người đọc có thể đặt câu hỏi tốt hơn. Chẳng hạn quy tắc này tạo động cơ gì, ai có thể tránh thiệt hại rẻ nhất, chi phí giao dịch có làm thương lượng thất bại không? Hay phán đoán của tòa có thể bị thiên kiến nào ảnh hưởng? Về mặt trí tuệ, sách giúp nối luật học với kinh tế học, tâm lý học và lý thuyết trò chơi, nhưng vẫn giữ cách trình bày gần gũi. So với nhiều sách nhập môn luật thường tập trung vào án lệ, hệ thống tòa án hoặc kỹ năng học luật, cuốn này nổi bật vì nó đi thẳng vào các công cụ phân tích nền tảng. Nó không hứa thay thế kiến thức pháp luật chuyên ngành, nhưng giúp người đọc nhìn các quy tắc cụ thể bằng một ngôn ngữ rõ hơn, có khả năng so sánh và phản biện tốt hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Ward Farnsworth, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!